Xin chào mọi học viên. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về bổn phận của võ sĩ hiệp nhất của giáo hội. Lần trước chúng ta nói đến những cái giáo phái xảy ra trong giáo hội trong suốt lịch sử của giáo hội hơn 2000 năm qua. Có nhiều lý do khác nhau, có những lý do thuần túy cá nhân, có những lý do khác vì quan điểm khác nhau của họ về những về tín lý hay là những về luân lý ở trong giáo hội, cho nên đưa đến cái sự khác biệt và đến như gọi là phân rẽ ở trong giáo hội. Thì như vậy chúng ta biết ngày hôm nay thì trong giáo hội nói chung có thể nói là có bốn cái khối tôn giáo lớn, đó là thứ nhất là Công giáo La Mã. Giáo hội Công giáo La Mã gồm chừng độ một tỷ người. Rồi đến nhóm thứ hai là nhóm gọi là giáo hội chính thống, cũng là một số rất đông, phần lớn tập trung ở cái nước phía Bắc Châu Phi, ở Trung Đông và ở một số nước Đông Âu. Rồi đến các nhóm Tin Lành tập trung ở Châu Âu và Châu Mỹ. Và cuối cùng là Anh giáo, thì chính yếu chỉ ở bên nước Anh mà thôi. Đây là bốn cái khối Kitô giáo cùng tin Đức Kitô, cùng tôn thờ Thiên Chúa, nhưng mà có những khác biệt về phụng tự khác nhau. Thì việc xảy ra những cái sự phân rẽ như thế này trong giáo hội là một điều rất đáng tiếc và đi ngược lại với ý nguyện của Đức Kitô từ ban đầu, muốn có một giáo hội duy nhất, một đoàn chiên duy nhất trong dưới quyền một chủ chân duy nhất. Nhưng việc đó đã không được thực hiện một cách trọn vẹn. Dù sao thì đây là một vấn đề lịch sử, tồn tại trong lịch sử. Cho nên bây giờ giáo hội, đặc biệt giáo hội về phía Công giáo La Mã, cố gắng tạo điều kiện để chúng ta tìm lại cái sự hiệp nhất đó. Mặc dù đây là một điều rất là khó khăn, rất là khó khăn. Thì trước hết về phía giáo hội Công giáo, các tín hữu của tín đồ Công giáo, thì giáo hội đưa ra một vài những cái hướng dẫn để chúng ta có một cái quan điểm khoan dung hơn với các anh em Kitô giáo khác. Thứ nhất là ngay ở trong nội bộ giáo hội cổ võ sự cái thái độ gọi là bao dung, cởi mở và không thành kiến. Thứ hai là giáo hội cũng cổ võ sự học hỏi về đại kết. Rồi giáo hội cũng khuyến khích chúng ta gọi là đối thoại đại kết, tức là chúng ta nên có những cuộc gặp gỡ, giao lưu với các anh chị em, các tôn, các tiên giáo phái khác ở trong giáo hội. Trước đây thì giáo hội Công giáo co cụm và không có giao tiếp nào đối với người, các anh em giáo bạn khác, các chi nhánh khác ở trong giáo hội như Tin Lành, Anh giáo hay là Chính thống giáo. Chúng ta gần như là tự cô lập mình và không giao tiếp với những giáo phái đó. Thì bây giờ giáo hội ngược lại, cổ võ sự gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu giữa những người Công giáo và các anh chị em trong các giáo phái khác ở trong giáo hội. Thì đương nhiên tất cả những cuộc gặp gỡ đối thoại này thì phải được do hội đồng giám mục giám sát nhé, chứ chúng ta là Kitô hữu, chúng ta không được tự tiện mà là ra những cái chương trình gặp gỡ đó một cách tùy tiện, bởi vì nó cũng rất có nguy cơ là nếu chúng ta tùy tiện thì rất có thể có nguy cơ là chúng ta sẽ mất đức tin luôn nhé. Cho nên phải có cái sự hướng dẫn soi sáng của hội đồng giám mục địa phương. Ở trong giáo hội thực sự trong năm gần đây đã có nhiều cái cuộc gặp gỡ như thế nhé. Chúng ta thấy cụ thể như ở Việt Nam chúng ta vậy, cái nhóm dịch thuật đó, dịch thuật cái phục vụ á nhá, cũng có cộng tác với các nhóm anh em Tin Lành nhá, trong việc phát triển và in ấn các cái tài liệu về Kinh Thánh. Mà thực ra thì chính là cái nhóm gọi là Tin Lành Thế Giới đó, họ cũng tài trợ cho cái nhóm dịch thuật này nhá một số tiền đáng kể để chúng ta có thể in các sách về Kinh Thánh và các sách về phục vụ á, các giờ kinh phục vụ á nhá, với một cái giá rẻ. Bởi vì nếu không á, chúng ta biết các cái giấy của in Kinh Thánh, giấy gọi là giấy Bíp rồi đó nha, giấy nó rất là mắc. Cho nên chúng ta nhờ cái sự tài trợ của Hội Thánh Tin Lành Thế Giới nha, và các anh em trong cái ủy ban phục vụ, nhất là trong cái ủy ban dịch thuật nha, cái lời kinh đó nha, cái giờ kinh đó có thể in ra nha, với một cái giá tương đối rẻ hơn để mà phổ biến rộng rãi nha, cho tất cả nhân dân chúng ta. Rồi ở trong giáo hội cũng tổ chức những cái cuộc gọi là cầu nguyện chung với nhau nhá. Cầu nguyện chung giữa Công giáo với Tin Lành, Công giáo với Anh giáo, Công giáo với Chính thống giáo, vân vân. Đặc biệt một mấy Đức Giáo hoàng gần đây, như Đức Giáo đặc biệt Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhá, ngài đã tổ chức nhiều cuộc cầu nguyện chung nhá. Cầu nguyện ở Roma, cầu nguyện ở thành phố Assisi là quê hương của Thánh Francisco khó nghèo, cầu nguyện ở Jerusalem, vân vân. Thì đấy, qua những cái buổi cầu nguyện chung này nhá, các bên có dịp gặp gỡ nhau nhá, và cùng tuyên xưng một niềm tin, đó là cùng tuyên xưng vào Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế. Thì đấy, chúng ta có cái điểm chung đó để quy tụ tất cả các cái giáo phái khác ở trong giáo hội. Và cuối cùng, một cách hữu hiệu nhất để chúng ta tiếp xúc với nhau, đó là cộng tác trong các vấn đề bác ái xã hội. Điều này thì dễ dàng hơn bởi vì nó không đụng đến vấn đề tín lý, giáo lý nha. Tức là Công giáo hay là Tin Lành, rồi Anh giáo, rồi Tín thống giáo cùng tổ chức những cái việc bác ái xã hội đấy nha. Từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, những người các thiếu nhi bất hạnh, hay là những người bị lầm lỡ, hay là những người khuyết tật, vân vân. Những cái việc làm như thế thì đã được thực hiện tương đối nhiều hơn và cũng dễ hơn nha. Ví dụ Việt Nam chúng ta thì cũng trong mấy chục năm gần đây cũng phải có một cái sự tiếp xúc tương đối nha, gần gũi hơn với các anh em Tin Lành. Lâu lâu phía bên Công giáo cũng mời mục sư Tin Lành đến tu viện hay đến nhà thờ nhá, tham dự nghi thức phục vụ của chúng ta nhá. Hoặc là đặc biệt trong trường hợp nói ví dụ như nhà thờ Khánh Thành chẳng hạn nhá, nhà thờ mới Khánh Thành thì chúng ta mời các mục sư đến, hoặc là kể cả một mời các thầy chùa nhá. Ở đây ở trong giáo xứ chúng ta có hai cái chùa Phật giáo nhá, thì chúng ta cũng mời họ đến. Hoặc là trong dịp lễ Giáng sinh cũng vậy, cũng là họ mời họ tới. Thì đấy, có lẽ từ dần dần như thế chúng ta sẽ tạo được một cái bầu khí huynh đệ hơn nhá, yêu thương nhau hơn nhá, để đi đến chỗ một ngày nào đó đến chỗ gọi là hoàn toàn hiệp nhất. Bởi dĩ nhiên chúng ta biết cái vấn đề hợp nhất hoàn toàn đúng nghĩa đó thì rất là khó, vẫn còn khó lắm nhá. Bởi vì bên nào cũng cho mình là đúng, đúng không? Người Công giáo thì vẫn cho mình là anh cả nhá, là chính thống nhất, là thuần nhất. Còn các tôn giáo khác, các chi nhánh khác thì cũng cho là mình hơi độc đoán, giáo hội La Mã độc đoán, trịch thượng, vân vân nhé. Cho nên cái gọi là cái tương lai về sự hợp nhất hoàn toàn ở trong giáo hội nó cũng còn rất xa vời nhé. Đương nhiên cần phải có nhiều sự cố gắng từ hết mọi phía nha, và rộng khắp các nơi nha, để chuẩn bị cho cái ngày hợp nhất đó nha. Bây giờ sau thì chúng ta là những Kitô hữu nha, chúng ta cũng phải cố gắng trong khả năng của mình nha, cầu nguyện và có thái độ khoan dung, cởi mở hơn với các tôn giáo khác nha.